ตวังนาคีวนกาปังคีตวังนโมคาเตวังคีนภกวาเหนุปันังสิปวังสิปวังสกวันตังสิวาหิวาหิสมันตังอาชาติเอกมัณฑะสิระโกสดิวะตาสกวันตังกาตาญาจัตาสิบาหุเรวะมันโนสาจังนังกาลานิอาจินตยุนะตาโสตานังดุยยังกลามุหะธรรมังเสวนาจปาลานังบันดิกาไรจเสวนาโจจะจะปูจะมียานังเอกังมังกลามุหะธรรมังบัติรูปาริสวัสสุจะโกเกจะกัตตบุญยะหาหาสัสสัมมาปณิสิเจตังมังกลามุหะธรรมังปูตาจันจะเสวนาจะมียานุจะตุสิกิตโตสุภาพิธาจะยาวาจาเรกาณังกลังวัตนังมาสาพิรุมาวาณังปุตตะรัสตังกะโหระกะกุณะจะกัมมันตาเอตัมมังกลังวัตนังดานัยจะธรรมจริยาจะยาตะกาลัยจะนังกะโหระวาจาเรกาณังเอตัมมังกลังวัตนังระพีนิระพีภาพามาจะปานาจะสัญญาโมหะปมาดูจะทำเมตุเอตัมมังกลังวัตมังยาระโมจะปุญญาปังโมจะตังตัวสีจะตะกายยุตะกระลีนาบามมาสุวรรณเอกังมังกลังวัตมังคันดีจะโสวจัสสะตาสมณะนันจะดัสสะกังกาลีนาธรรมะคันเอจาเอตัมมังกลังวัตมังกปุญจะธรรมะจริยังจาริยสัจจะตะสังฆังเอตัลกะกิริยาจะเอตัมมังนะโมตัมมะปุญจะสุนุกะธรรมเมเจตัญญาสมะสังปติอโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกลังวัตมังเอตาหิตานิกาตวานะยะปะสะมะนะหิกะตะปะตะโสสิงคะจันติตังเตตัมมังกลังวัตมัง
สองปามันไห
เหยียมลาโคมลานเก้าเสื่อมยิ่งตาหันยื้อไปท้องเจ้าหนาวถอยทั้งนั้นเหลือข้างกว่างลาโคมลานเก้า
Nam Mô Bụt Tha Dạ Con Bích Thu Thành kính đảnh lễ chư Công Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai 28 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Phan Tốc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dụ ngôn cái nồi sẽ do Thượng tọa Tể Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Đại đức Pháp Tính, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành pháp sanh.
Sa thụ, sa thụ, chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, nghĩa dụ pháp. Trong ngày 28 tháng 2, 2011, dụ ngôn cái nồi, vốn ít lời nhiều, thời gian tu tập ngắn, nhưng quả báo vô lượng. Chúng con kính cung thỉnh Đại đức Pháp Tính, từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ Tề Siêu, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái bài dụ ngôn nói về cái nồi mà được lấy với một cái ý nghĩa cái tựa là vốn ít lần nhiều, thời gian tu tập ngắn nhưng quả báo thì vô lượng. Thì trong bài kinh này thì vốn ít lời nhiều, thời gian tu tập ngắn, nói về một cái pháp tu tập về thiền tâm tư, có nghĩa là mình tu tập về tâm tư trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn, như một cái thời gian của một người mà vắt sữa của con bò, vậy mà được cái quả báo rất là lớn, lớn hơn một cái người mà bố thí vào buổi sáng 100 cái nồi có thức ăn, hoặc là buổi trưa bố thí 100 cái nồi có thức ăn, nhưng mà chưa bằng một người mà tu tập về tâm tư trong một cái thời gian rất là ngắn, mà được Đức Phật thí dụ như là cái thời gian của một người mà vắt sữa của con bò. Thì kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay được Thượng Tọa Tuệ Siêu sẽ thuyết giảng cho chúng ta nghe để mà hiểu thêm hoặc là biết sâu và rộng hơn, thì chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Giờ đây thì trước khi thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng, thì xin mời MC Vô Thương hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân sư pháp tính. Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin phép đọc chánh văn của bài pháp hôm nay, Nghĩa Lũ Pháp, ngày 28 tháng 2 năm 2011. Dụ ngôn cái nồi vốn ít lời nhiều, thời gian tu tập ngắn nhưng quả báo vô lượng. Cái nồi trong tập 2 đại 2-3-4-4B. Số 1, tú sứ ở Savatthi. 2, này các tỷ kheo, ai vào buổi sáng bố thí 100 cái nồi, ai buổi trưa bố thí 100 cái nồi, hay ai buổi chiều bố thí 100 cái nồi, và ai buổi sáng chỉ trong một thời gian bớt bú sữa con bò một lần trong mí mắt, tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bớt bú sữa con bò một lần trong mí mắt, tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi chiều chỉ trong thời gian bớt bú sữa con bò một lần trong mí mắt, tu tập từ tâm giải thoát. Sự việc này đối với sự việc trước quả có lớn hơn. 3. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng tôi sẽ tu tập tự tâm giải thoát, làm cho chúng, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và sáu thực hiện. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Trích trong chương Ân Bộ Samyutta Nikaya tập 2 thiên nhân duyên chương 11 chương Ân Thí Dụ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khà Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Thế còn kính đảnh lễ thị trưởng. Kính chào tất cả chư Phật đức và quý vị Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa được biết tin do là Đức Minh Hạnh báo trong rùm là bác Phạm Kim Khánh vừa từ trần vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật. Tháng 2 biết rằng pháp vô thường là như vậy, Nhưng mà chúng tôi cũng có một chút thở nhà và bị xúc động, bởi vì thưa quý vị, chúng tôi rất ngưỡng mộ bác Phạm Thiên Khánh trong cái lối văn dịch, trong những diễn kinh tác phẩm bằng tiếng Anh của Đại Lão Hòa Thượng Narada Mahathera, thì bác Phạm Thiên Khánh là người diễn dịch phần nhiều, và trong đó có quyển Đức Phật và Phật Pháp cũng như quyển kinh Pháp Cú và nhiều quyển kinh khác. Nhưng mà tại sao chúng tôi có một cái sự xúc động? Bởi vì chúng tôi đã quen với tên gọi của bác. Khi mà chúng tôi mới viết Phật Pháp, mới vào chùa, thì chúng tôi đã được vỡ lòng bằng hai cái tác phẩm của Ngài Narada và do bác Phạm Kim Khách dịch. Đó là cái quyển kinh Pháp Cú và cái quyển Đức Phật và Phật Pháp. Bởi vì cho nên khi nghe tin bác Phạm Kim Khánh từ trần thì chúng tôi có hơi xúc động. Anicca vata sankhara upadavaya thammino upacchitva nirusanti te sangu patamotko chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt chỉ, tịch diệt, tịch diệt di lạc. Pháp hành không thường thì phải sanh diệt, dứt sanh diệt rồi mới thật an vui. Sống trong cuộc đời này thì chúng ta phải chịu cái định luật là vô thường, bởi vì cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Upanishad loko athavoti, tất cả đều phải ra đi. Nhưng mà với những gì bác đã làm, đặt cống hiến công sức của mình, trí tuệ của mình cho việc hiển dương Phật Pháp, ước mong rằng tất cả những công đức đó sẽ nâng đỡ cho bác tái sinh về cảnh giới an lạc. Và với phước báo nào mà chúng ta đã làm do cái sự tu tập, do sự thính pháp, do sự trì giới và do hành thiền, chúng ta hãy đồng chú nguyện đến hương linh của bác, mong bác tùy hỷ phước báo này và được tái sanh về cảnh giới an lạc. Chúng tôi nghe vừa mới đây nên trong sự bất ngờ chúng tôi không có chuẩn bị để cung thỉnh Thi Tăng tụng kinh một cái thời kinh trợ liệm. Nhưng mà khi nãy đến giờ chúng tôi đã suy nghĩ về những cái pháp vô thường. Nếu bác có sanh làm chư thiên thì bác sẽ suy nghĩ, bác thấy được điều đó thì bác cũng cảm nhận được những gì mà Đức Thế Tôn đã thiết. Chúng ta đồng nguyện cầu như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thì thì chúng tôi sẽ bắt đầu cho cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cũng học một bài kinh có nội dung là tâm từ. Tu tập tâm từ giống như là ngày hôm qua vậy. Nhưng mà ngày hôm qua thì ý nghĩa Đức Phật ngài dạy rằng là nếu một người mà không có tu tập tâm từ để cho tâm sân nó sân khởi thì như vậy nó sẽ rất là nguy hại. Mà nếu có tu tập tâm từ rồi thì được bảo vệ an toàn. Cũng giống như trong một gia đình, nếu không có người nam, không có người đàn ông, chỉ có người đàn bà thôi, thì như vậy trong gia đình đó dễ bị hiếp đáp hay là dễ bị trộm cướp. Còn khi ở trong gia đình có bóng dáng của người đàn ông thì như vậy có thể được an toàn. Thì Đức Phật là ví dụ như thế để nổi lên cái chuyện một người tu tập, nếu có tu tập tâm từ mỗi ngày thì do cái sự tu tập không hận không sân đó sẽ giúp cho chúng ta được sống an ổn. Còn ngày hôm nay thì trong cái bài học này là Đức Phật ngài ví dụ cái thời gian mà tu tập tâm từ sẽ đạt đến cái phước báo to lớn, cái công đức vô lượng. Đức Phật ngài có ví dụ về cái nồi. Một người một buổi sáng bố thí 100 cái nồi, buổi trưa buổi chiều cũng vậy. Mặc dù bố thí như thế, nhưng nếu đối với một người mà chỉ sáng trưa hay chiều chỉ trong thời gian khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái thời gian mà người ta dắt sữa từ một con bò, chỉ cái thời gian ngắn ngủi đó mà tu tập tâm từ thì cũng sẽ đạt được cái công đức vô lượng, cái phước báo vô lượng. Ở điểm này chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề để chúng ta thảo luận, để chúng ta trình bày. Nhưng trước hết thì ở đây thưa quý vị, khi nói đến cái ví dụ mà Đức Phật đang dạy là một người ví như một người bố thí một buổi sáng 100 cái nồi, trưa 100 cái nồi, chiều 100 cái nồi, đúng không? Thì bố thí như vậy nghĩa là gì? Ở đây thưa quý vị, trong chú giải có giải thích rằng ở đây là Panita Phô Trịnh Nát Panita Năng Maha Úc Hà Ly Năng Sắc Tăng Đa Năng Đã Đầy Giá, tức là bố thí 100 cái nồi lớn có chứa đầy những cái thực phẩm thượng vị. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta biết. Chứ còn bố thí cái nồi không đó thì không gọi là cái sự bố thí. Bố thí như vậy thì cái quả nó ít là phải rồi. Nhưng mà trường hợp này lại là bố thí 100 cái nồi vật thực. Có lẽ là thuở xưa người ta bố thí, người ta không có phân, người ta không có vô bao hay vô bịch vô hộp như bây giờ. Chúng ta thường hay làm những cái việc từ thiện, chúng ta bố thí, chúng ta đem những vật thứ chúng ta bỏ vào bịch ni lông hay là trong cái bao ni lông hoặc là trong cái hộp giấy. Mà hồi xưa người ta chỉ bố thí thức ăn thôi thưa quý vị. Người ta chỉ bố thí thức ăn thôi. Thì khi mà bố thí thức ăn, tất nhiên là người ta sẽ chứa đựng ở trong những cái nồi, những cái nồi lớn. Mà cái nồi xưa kia người ta làm phổ thông như chúng ta bây giờ, chúng ta xài cái thau gì đó, chứ không phải giống như cái nồi bây giờ chúng ta chỉ dùng để nấu cơm, nấu canh. Nó có quan. Do vậy cái thí dụ này chúng ta phải hiểu rằng Đức Thế Tôn Ngài dùng cái hình ảnh đó là Ngài lấy cái thí dụ nó tương ứng với ngữ cảnh hiện tại, cái bối cảnh hiện tại thường xuyên ở tại Ấn Độ. Chúng ta có thể hiểu được theo một cách khác là bây giờ chúng ta bố thí dầu cho mỗi ngày buổi sáng, trưa, buổi chiều chúng ta bố thí những cái thùng lớn chứa đầy những cái vật thí ở trong đó. Nhưng mà cho dù bố thí như vậy thì cũng so sánh với cái phước mà chúng ta tu tập tâm từ thì cũng còn kém xa thưa chị. Ở đây có hai vấn đề mà chúng ta sẽ bàn đến. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta muốn cùng chia sẻ với quý vị về các loại phước mà do chúng ta tu tập làm các hạnh lành. Nói về phước báo thì Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài có sau khi nêu lên ba cái loại phước nghiệp sự hay là thập hạnh phúc là 10 điều. Ở trong kinh thì Đức Phật đã tóm tắt chỉ có 3 điều, tức là Dana Maya Punya Kriyavathu, tức là thí thành phước nghiệp sự. Hai là Sila Maya Punya Kriyavathu, tức là giới thành phước nghiệp sự. Thứ ba gọi là Pavana Maya Punya Kriyavathu, là tu tiến thành phước nghiệp sự. Rồi từ đó, từ ba điểm này, các vị chú giải, các ngài mới giải thích thêm là cái việc mà bố thí đó nó lại có liên quan đến hai điều cũng tạo công đức tương đương với cái việc bố thí. Đó là cái việc mà sau khi bố thí chúng ta hồi hướng phước, rồi chúng ta thấy người khác bố thí chúng ta thì hỷ phước theo cái người bố thí. Như vậy ba cái điều đó nó tạo nên cái loại phước mà chúng ta gọi là phước vật, phước vật chất. Rồi sự giữ giới căn bản là tạo cái phước đức. Và các vị A Sa Lê chú giải, các vị A La Hán, các ngài thêm hai điều nữa cũng tạo cái phước đức, dựa trong cái bài kinh Chu Lắc Ca Má Quý Phân Giác Tỷ Địa Phân Biệt. Thì ở đây một người có cái pháp cung kính cha mẹ các Phật tưởng thượng, được cung kính các Phật Sa Môn và Lâm Môn, dẹp cái tâm ngã mạn. Thì như vậy do các pháp cung kính này nó cũng tạo lên cái phước đức cho người ấy sau khi mệnh chung sanh về cõi trời để sanh để làm người. Thời người đó sẽ là người sống trong cái sự cao sang, tức là ở trong cái giới thượng lưu. Do nhờ cái pháp cung kính rồi phục vụ, tức là gọi là quay gia tâm á, gọi là quay vô quay trắng, là phục vụ, tức là một người họ hoan hỷ dùng công sức của mình để làm lợi ích đến người khác, giúp đỡ cho người khác bằng cái công sức của họ. Thì như vậy cái sự phục vụ này nó cũng sẽ đưa đến cái phước tốt đẹp. Một người họ đi đến chùa mà họ không có câu nệ, họ cầm chổi, họ quét cái sân chùa, hoặc là họ lau sạch cái chánh điện, hoặc là nơi đền tháp vân vân, thì như vậy cũng là một cái phước phục vụ. Có những người Phật tử ở đây thưa quý vị, họ đi đến chùa, họ mặc dù ở ngoài xã hội thì họ có cái vị trí như thế nào, nhưng mà họ đến chùa họ có một cái công hạnh phục vụ là họ quét chánh điện, mỗi tuần họ vào chùa một lần. Hoặc là chúng tôi lên trên Sài Gòn, ở tại cái chùa Chu Lý ở trên Sài Gòn cũng có một gia đình Phật tử đó. Mẹ và con mỗi tuần đi vào chùa. Bình thường thì họ đi làm ở cái công ty, nhưng mà đến ngày chủ nhật thứ bảy thì họ đi vào chùa để họ quét dọn cái toilet của chư tăng đó. Thì cái toilet công cộng nó nằm ở phía ngoài, do vậy cho nên họ quét dọn, họ lau, họ rửa, họ làm cho sạch sẽ vệ sinh đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái phước phục vụ rất là đặc biệt, thưa quý vị, mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được việc đó. Cho nên ở đây đó các thì chú giải mới đem hai việc, tức là cung kính và phục vụ, để cùng với cái pháp gọi là trì giới. Ba pháp đó là nguyên nhân phát sanh cái loại phước, gọi là phước đức. Phước mà phát sanh đến cái sự an vui và đem đến một cái sự tốt đẹp ở trong cái đời sống ngoài cái vấn đề vật chất ra. Rồi khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về cái phước diệt sự quy nhất thân vô thú thuộc về tu tiến, tức là cái sự tu tập nội tâm, nhất là quá tu tập tưởng về sự vô thường vân vân. Giờ tu tập nội tâm như vậy, tâm ngăn chặn được tham sân si, và do cái sự tu tập như vậy, người đó sẽ phát sinh lên gọi là trí tuệ đặc biệt. Dù chưa đạt được cái trí tuệ siêu thế gì nữa thì người đó ở trong tương lai họ cũng sẽ thành tựu được cái loại trí tuệ hiện thế. Bởi vì nhiều người này có cái căn bản cái trí tuệ do nhờ quan sát về cái pháp vô thường, do nhờ cái sự tu tiến và thiền định, cho nên đó là nguyên nhân phát sinh phước trí. Rồi các vị A-xà-lê ngày thêm hai điều nữa cũng là phát sinh phước trí, tạo được phước trí, đó là cái sự thính pháp và thuyết pháp. Chúng ta lắng tai với cái tâm tịnh tính quan hỷ để nghe chư tăng thuyết pháp, giải thích ý nghĩa Phật ngôn. Chúng ta lắng tai nghe như vậy cũng là nhân để phát sinh phước trí trong tương lai. Rồi vấn đề thuyết pháp, những thuyết pháp ở đây đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng là chỉ có chư tăng mới thuyết pháp, mà Phật tử chúng ta có thể nói pháp hay luận pháp cũng được, gọi là thamasa kaccha cũng được, thamadisa cũng được. Khi chúng ta gặp nhau, thay vì nói những cái chuyện vô ích, những cái chuyện phóng dật cho mình và cho người khác, chúng ta lại nói những chuyện liên quan đến Phật pháp, bàn luận về Phật pháp, thảo luận Phật pháp. Người này nói cho người kia nghe, người kia nói người này nọ nghe, có liên quan đến về giới, về định, về tuệ, hay là về vấn đề thiểu dục, tri túc, tinh tấn, vân vân. Thì cái việc làm đó nó cũng phát sinh trí, như ở trong tu lớp, trong mỗi con gái tiểu diệt phân biệt kinh mà Đức Phật này đã dạy về tiếng nhân phát sinh trí. Người nam hay nữ nào thường hay đến các vị sa môn và la môn để học hỏi thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là pháp đưa đến sự hạnh phúc, và thế nào là pháp chúng sanh sẽ bị đau khổ, vân vân. do nghiệp luận pháp, thính pháp như vậy mà sau khi mệnh trung sẽ được sanh về cõi trời, trở lại là người của người, là người có đại trí tuệ. Thì ở đây các ngài thêm ba điều nữa, thêm hai điều nữa thành ra ba cái pháp mà phát sanh lên cái phước trí tuệ. Và cái điều thứ 10 đó thì gọi là cải chánh kiến thức, cải chánh tri kiến. Cải chánh tri kiến ở đây gọi là Dipusukata, hay là Dipusukamma. Khi mà một người bố thí mà có cái tri kiến hiểu biết đúng theo cái lý nhân quả rồi bố thí, thì như vậy cũng phải sẽ phát sanh phước vật. Khi trì giới có cái chánh tri kiến hiểu biết đúng rồi mới trì giới, như vậy phát sanh phước đức đặc biệt. Và khi mà người thính, người tu thiền, người đó có được cái chánh tri kiến hiểu biết đúng pháp, thì như vậy sẽ phát sanh phước trí. Do vậy cho nên cái điều thứ 10 trong 10 điều hạnh phúc, thập phúc hành công đó, hay là 10 phước nghiệp sự, thì điều thứ 10 đó tạo cả ba loại phước: phước Phật, phước đức, phước trí. Sở dĩ mà chúng tôi nhắc điểm này là ở đây chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị về ba cái loại phước đem đến cái sự an vui hạnh phúc ở trong đời sống của chúng ta. Thật ra thì chúng ta phải có đủ ba loại phước. Ở đây sáu tháng ở trong phước vật là nếu mà chúng ta bố thí thức ăn thông thường, thức ăn thì sẽ giúp cho cái người thọ thí ăn và no, giữ mạng sống được trong một ngày và đêm. Nhưng nếu như một người bố thí vật chất, bố thí cúng dường để tạo nên cái chùa tứ phương tăng gọi là Chaturdita Sangha Arama, Sangha Udita Arama, tức là cúng dường chùa tứ phương tăng đó, thì sẽ tạo cái phước vật tổ, cái phước đức tổ. Khi mà chúng ta giữ giới quy y tam bảo nhưng mà không bằng chúng ta tu tập tâm từ, tu tập tâm từ, an trú lòng từ, biến mãn khắp tất cả chúng sanh ở mọi phương hướng, thì như vậy an trú với tâm vô sân, không hận không sân như thế, thì đó là cái nguyên nhân mà phát sinh lên phước đức tột cao nhất ở trong cái việc phước đức, trong cái phước đức. Còn một người tu thiền, tu đề mục này hay đề mục kia vân vân, hay là chúng ta bằng cách này cách nọ để chúng ta rèn luyện tâm, nhưng mà phát sanh lên cái phước trí tột á, tức là cái sự quán niệm về suy tưởng về cái pháp vô thường, chúng ta tu tập suy tưởng về pháp vô thường thì phát sanh lên phước trí tột. Thì ở đây lại nhắc thêm ở điểm này để chúng tôi mới phân ra cái vấn đề nè. Ở đây trong bài kinh mà chúng ta học trong ngày hôm nay đó, là Đức Phật có cái sự so sánh về cái thời gian tu tập tâm từ trong thời gian chỉ bằng cái thời gian của một người, người ta vắt sữa bò. Chắc có lẽ là nếu vắt sữa bò chúng tôi thấy người ta vắt sữa bò chắc ở khoảng cái thời gian đó cỡ khoảng chừng 2 phút hoặc 3 phút. Thì ở đây nói trên phương diện bố thí vật thực vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, với 100 cái nồi vật thực buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thì đó là cái nhân để phát sinh phước vật chất. Còn cái sự tu tập tâm từ á, an trú biến mãn từ tâm không hận không sân với tất cả chúng sanh, dầu trong một cái giây phút, trong vòng 1 phút hoặc 2 phút thôi, thì cái phước nó cũng đặc biệt. Thì trường hợp này Đức Phật ngài so sánh theo phương diện nào? Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói về, chúng ta so sánh trên phương diện quả vị thục, thì chúng ta khó có thể so sánh được, bởi vì ở đây. Cái phước Phật là một khía cạnh khác, cái phước đức là cái khía cạnh an vui khác, mà cái phước trí là khía cạnh an vui khác. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý ở chỗ là có người bố thí vật chất, người sống với cái tâm rộng rãi, cả tài bố thí vật chất, dù cho họ có phước Phật được đầy đủ trong tương lai, thế nhưng họ sống không được an vui là bởi vì tâm của họ vẫn còn bị sự phiền não thiêu đốt, nhất là cái phiền não sân giận bực mình ở trong đời sống của họ bị chi phối bởi cái tâm sân, họ bị chi phối bởi cái sự đau buồn thất vọng. Thì như vậy, một người giàu cho họ được quả vị thục, có tiền của tài sản nhiều, nhưng mà vì cái tâm sân hận của họ, cái tâm sân của họ chưa được ngăn chặn, chưa được khống chế, chưa được diệt trừ, cho nên họ sống lúc nào cũng trong cái sự âu sầu u dột, trong cái phiền não, trong cái chi phối. Thời như vậy cũng không có cái sự an vui. Trong khi đó thì một người mà họ tu tập tâm từ đó, trở thuần thục, thì với người này, khi mà họ được cái quả vị thục thời, luôn luôn cái tâm của họ được an vui, được mát mẻ, không hận công sân, thậm chí dù cho họ bị đói hay là họ gặp nghịch cảnh, họ tâm của họ cũng thoải mái, cũng được an vui. Như vậy nếu so ra đó thì một người nhà giàu nhưng mà cái tâm còn âu lo phiền muộn thì chưa chắc đã là hạnh phúc. Trong khi cái người mà sống được tự do tự tại, cái tâm an nhiên bình thản, cái tâm mát mẻ không hận không sân, thì người đó phải nói là hạnh phúc hơn. Chúng ta nói, chúng ta phải suy nghĩ cái đó hạnh phúc hơn, an lạc hơn. Nếu mà chúng ta có tiền của nhiều mà tối ngày từ sáng đến chiều chúng ta phải bận rộn, phải lo toan, chúng ta phải suy nghĩ cách làm sao để gìn giữ tài sản, làm sao mà để phân chia tài sản, rồi tài sản nó bị hao hụt một chút là chúng ta cảm thấy lo phiền, phiền muộn vân vân. Rồi chưa nói đến cái việc mà chúng ta phải cất chứa, chúng ta phải cất giữ, làm sao để khỏi bị quả hoạn, làm sao để khỏi bị nước lụt tàn phá, làm sao để khỏi bị trộm cướp, làm sao tài sản để khỏi bị vô tịch biên, làm sao để khỏi bị con cháu thừa tự mà nó phá sản. Thì nội mà chúng ta lo lắng bao nhiêu đó thì cái tâm bực mình phiền muộn nó cứ ấp ủ ở trong lòng, chúng ta sống không được an lạc. Chúng tôi có gặp rất nhiều người Phật tử khi mà họ làm ăn nghề nghiệp, họ buôn bán, họ có tiền bạc nhiều, họ để dành, họ mua vàng mua kim cương, họ để dành đó. Khi mà họ về cái tuổi xế chiều, về già, lúc bây giờ tối ngày họ cứ lo ở nhà để mà giữ của, rồi hãy có của nhiều thì họ lại lo sợ người này lấy, người kia lấy, con cháu mà đi đến thăm thì cũng lo, rồi con cái mình lên về nhà cũng lo, lo đủ chuyện. Chúng ta xét thấy rằng nếu một người mà họ sống với tâm từ thì chính cái tâm mát mẻ đó sẽ hóa giải cái nỗi ưu phiền của họ. Người mà sống với tâm từ thường xuyên và làm cho thuần thục với cái tâm không hận không sân, tức là không có cái sự lo phiền, không có ưu não, thời như vậy người đó họ sẽ được gọi là hạnh phúc hơn. Chính vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài mới so sánh ở cái khía cạnh này, là dầu cho một người có bố thí vì thức ăn, buổi sáng 100 nồi, buổi trưa 100 nồi, chiều 100 nồi, thì cái sự bố thí đó, cái quả nó đưa đến cũng không phải vì cái nguyên nhân này mà làm cho người đó an lạc, bằng cái người mà an trú với tâm từ. Người an trú tâm từ, cái quả phước này sẽ làm cho họ an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Khi nào mà quý vị, nếu mà chúng ta không tin đó, thì chúng ta thử áp dụng tu tập thì chúng ta sẽ thấy. Thế mà chúng ta bố thí nhiều cái Phật phước vật chất mà nó phát sinh cho chúng ta nhiều, mà chúng ta thiếu cái phước đức bằng cái tâm từ, cái tâm mát mẻ đó, thì chúng ta sống phiền muộn, lo âu, sợ hãi. Còn trong khi đó, một người tu tập tâm từ thì chính cái nguyên nhân này sẽ đưa đến cho họ cái sự an vui hạnh phúc nhiều hơn. Chúng ta thử làm một cái cuộc thí nghiệm bằng cách là chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ thấy hành cái pháp nào nó nhẹ hơn, nó thoải mái hơn, nó giúp cho chúng ta được cái sự an vui hơn. Cũng như có một số người họ đi du lịch đó, thưa quý vị, có một số người họ quan niệm rằng khi mà đi du lịch đó, họ phải phụ bị đem theo đầy đủ những cái đồ dùng, đem theo y phục nhiều để mỗi ngày mỗi thay đổi, để mà đi tham quan. Ngày hôm qua mặc đồ khác, rồi bữa nay khi mà đoàn thông báo bữa nay đi tham quan chỗ kia thì bắt đầu sáng ra họ mặc bộ đồ khác. Thế là trong suốt chuyến đi họ mang cái vali cần càng, rồi họ mang theo những cái vật dụng đủ thứ. Đối với một người mà họ thích thoải mái để mà đi chơi đó, thì họ không cần đem theo cái thứ gì nhiều cả. Họ nghĩ rằng đi chơi là phải để tâm thoải mái mới được. Thế là cái người này họ đi rất là nhẹ nhàng, chỉ có một cái túi sách nhỏ nhỏ thôi để những cái vật dụng cần thiết, còn lại thì họ không cần mang theo cụ bị vali nhiều. Thì như vậy hai người đi du lịch, một người mang theo cồng kềnh nhiều hành lý, thì người đó đi du lịch không được vui bằng cái người mà họ đi chỉ có một cái tay, một cái vali. Đi du lịch mà giống như sư trưởng đi thì rất là vui, thưa quý vị. Sư trưởng, chúng tôi đi du lịch với sư trưởng là chúng tôi bị sư trưởng quở rồi. Nhiều khi đó, thưa quý vị, mình nghĩ rằng cái phước mình sợ e rằng nó không có tự tin được, cho nên mà đi thì phải mang theo y phục thêm một bộ nữa, rồi mang theo thuốc men hay là mang theo thứ này thứ kia. Thậm chí đi đến cái chỗ mà biết cái xứ đó, như là bên Ấn Độ, bên Miến Điện mà có thức ăn thì phải mang theo cụ bị thức ăn. Thì còn sư trưởng đi thì rất là thoải mái, sư trưởng chỉ đem theo cái vali nhỏ thôi. Nhưng mà thấy rằng đi du lịch thì cái cách của sư trưởng là rất là vui. Sư trưởng không cần biết là có đủ tiện nghi hay không, nhưng mà đi như vậy thì rất là nhẹ nhàng thoải mái. Mà trong khi chúng tôi thì còn đỡ, ở trong đoàn mà thường thường chúng tôi đi thì còn gặp gần cụ bị còn nhiều hơn nữa, thì như vậy sẽ khổ nhiều. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng trong cái điều mà Đức Phật này thí dụ đó, không phải là Ngài muốn nói rằng cái phước đức, cái phước mà tu tập tâm từ nó sẽ nhiều hơn là cái phước mà bố thí. Bởi vì chúng ta thấy sanh ra ở đời mà thiếu tài sản thì chúng ta cũng khó đó, cũng khó sống. Cho nên một mặt thì chúng ta phải bố thí, còn một mặt phải tu tâm từ. Nhưng mà nếu xét về cái nguyên nhân để đưa đến cái sự an vui đó, thì chúng ta thấy nè, chỉ lo để làm sao tạo dựng tài sản trong tương lai cho quả vị thuộc phát sinh lên, mình làm trở thành một nhà đại gia có tài sản lớn, thì cái đó nó đưa cho chúng ta đến cái khổ tâm. Cũng giống như một người đi du lịch mà có mang theo cái đồ cồng kềnh vậy đó. Còn cái người mà tu tập tâm từ thì tâm của họ do vì không hận không sân, biến mãn cái vô lượng tâm mát mẻ đối với chúng sanh, khi họ sống không hận không sân như vậy đó, thì tâm của họ thư thái nhẹ nhàng, gặp cảnh thuận cũng vậy, mà gặp cảnh nghịch cũng vậy, họ cũng được an vui. Gặp cái người thân của vị, mà gặp cái người mà họ đối lập cũng vậy, tâm của mình cũng vẫn giữ cái mức độ an vui. Thì như vậy cuộc sống của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn. Cũng giống như cái người đi du lịch mà họ không có mang theo đồ cồng kềnh, để làm sao để cho cái chuyến đi nó vui vẻ, tự do, ngắm cảnh. Vậy là chuyến đi vui vẻ rồi. Thì theo cái cách này chúng ta cần phải so sánh. Chúng ta cần phải so sánh cái phương diện nào mà Đức Phật ngài thuyết về cái pháp bố thí, còn cái ở phương diện nào Đức Phật ngài thuyết về cái pháp tăng từ, thì chúng ta phải hiểu. Thí dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy một câu là kẻ ngu giác bố thí nên chúng không sanh thiên, người trí thích bố thí nên hưởng quả an vui. Thì ở đây thưa quý vị, là Đức Phật ngài tán thán về cái hạnh bố thí đấy chứ. Một người mà sống như giếng nước mưa nguồn thì do cái nguyên nhân này mà sau khi mệnh chung được sanh về cõi trời, sanh trở lại làm người, thì người đó có tài sản lớn. Bằng phương diện đó, Đức Phật ngài tán thán về hạnh bố thí để cho một người cư sĩ họ quan hỷ trong cái việc bố thí xả tài, để tâm khỏi bị chấp thủ tài sản, ôm ấp tài sản, phải biết cởi mở, xả bỏ, chia sẻ với người khác. Nhưng mà nói trên phương diện đưa đến cái sự an vui đó, thì như chúng ta thấy rằng các cái bậc tu hành, những cái bậc đó họ đặt trọng tâm ở chỗ làm sao tâm được an lạc. Do vậy cho nên có dịp thì bố thí, không thì thôi, các ngài không có đặt trọng tâm, mà các ngài đặt trọng tâm ở chỗ là mỗi một ngày phải an trú cái tâm từ, luôn luôn có cái tâm mát mẻ với chúng sanh, mong rằng tâm tôi, tâm ta luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào cũng sống với tâm từ chứ không sống với tâm sân, và mong chúng sanh khác cũng được sự an vui, đừng có thù hận, đừng qua trái lẫn nhau. Cái thế giới hòa bình thưa quý vị không phải ở chỗ là giàu có, vật chất nhiều, mỗi một gia đình có nhiều tài sản, mỗi một quốc gia giàu có, và trên thế giới này sẽ tranh với nhau về khoáng sản, lâm sản hay thủy sản vân vân, thì có cái sự mà xâm lăng hoặc là tranh đấu để giành giật. Nhưng mà nếu như mỗi một người mà sống với một cái tâm từ mát mẻ, sống không hận không sân, luôn luôn có cái sự nhẫn nại, luôn luôn nhìn người khác bằng một cái tâm hài hòa, giống như là nước với sữa, thời như vậy cái thế giới này sẽ hòa bình. Khi mà chúng ta, một cái hội chúng, chúng ta ở gần nhau quý vị, chúng ta sống chung nhau trong hội chúng, nếu mà mỗi người đều có một cái khuynh hướng so sánh tranh với nhau về cái vấn đề tài sản nhiều hơn hay là ít hơn, quyền thế nhiều hơn hay ít hơn, thì như vậy hội chúng nó sẽ có cái sự ganh tị, ghen ghét lẫn nhau và tranh đấu lẫn nhau, nó sẽ đường rối loạn. Nhưng nếu một cái hội chúng mà chỉ an trú vì giới, an trú về tâm từ, sống mát mẻ, mỗi một người vì mọi người, sống như Đức Phật đã dạy là hãy bỏ tâm mình, sống vì người khác, thì như vậy cái hội chúng đó sẽ được an vui, sẽ được mát mẻ. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện đó thì quả thật thưa quý vị rất là tốt đẹp, và chúng ta sẽ hiểu được ngay tại sao ở trong bài học này Đức Phật ngài lại có cái sự so sánh bằng cái thí dụ một người bố thí 100 cái nồi buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mà không bằng một người mà tu tập tâm từ trong thời gian một ngày mà họ có thời gian ngắn ngủi như là cái thời gian của một người dắt sữa bò. Chúng ta sẽ hiểu được ý đó, và tự nhiên chúng ta hiểu được ý đó thì chúng ta thích bố thí thì vẫn là bố thí, chúng ta xả tài vẫn là xả tài, nhưng mà song song đó chúng ta cần phải có một cái tư tưởng hướng đến cái sự an trú tâm từ, để chúng ta dù cho có tài sản có nhiều hay ít, mất hay còn, tâm của chúng ta vẫn có sự an vui do cái từ tâm biến mãn mà chúng ta đã an trú. Thì như vậy chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, an lạc hơn. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói thêm về cái vấn đề mà chúng ta tu tập. Chúng ta tu tập về tâm từ. Điều này Chư Tăng cũng thường nhắc nhở, giải thích, nhưng mà các Phật tử chúng ta có đôi khi nghe qua chúng ta không có chú ý. Cũng nhắc thêm nhiều lần những pháp nào đã được nghe thì chúng ta được sáng tỏ thêm, còn những pháp nào chưa nghe thì chúng ta được biết. Ở đây thưa quý vị, tu tập tâm từ không có nghĩa là thì chúng ta buổi sáng chúng ta tụng kinh giải tâm từ sắp về sắp ta quê ra hoàn tú sức ta hoàn tú lý đức ta hoàn tú mong cho tất cả chúng sanh được sẽ vui, đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sẽ đừng có khổ, vân vân. Chúng ta không phải là chúng ta tụng cái đoạn kinh đó mà chúng ta có tâm từ được đâu. Người mà có lòng từ đó, họ sẽ thể hiện qua cái nội tâm được an trú và có cái sự tác ý. Ở trong bài kinh Metta Sutta, tức là bài kinh Karani đó, cái bài kinh đó Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo an trú tâm từ, và Ngài nói rõ 16 cái chi phần để được gọi là một người có lòng từ. Ngay cả cái người mà có cái tâm khiêm cung, hay là có cái hạnh dễ dại, hoặc là một người không có cậy quyền ý thế, cái người đó mới tu tập tâm từ được thưa quý vị. Nếu mà chúng ta thiếu những cái chi phần đó, thiếu những cái pháp đó là chúng ta an trú tâm từ cũng được. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng bình thường thì chúng ta vẫn câu nệ, chúng ta vẫn chấp, chúng ta vẫn có cái sự cậy quyền ý thế, hay là chúng ta vẫn có cái sự cứng đầu khó dại, hoặc là chúng ta có cái sự kiêu mạn hống hách, rồi cái buổi chiều hay buổi tối chúng ta ngồi lại chúng ta tụng lên bài kinh tâm từ, như vậy gọi là có tu tâm từ. Không phải, cái chữ tâm từ metta đó nó được thoát thai từ cái từ gọi là madda, căn madda, và chữ madda ở đây đó tức là một cái sự chiều mến, cái thiện cảm. Khi mà chúng ta có tâm từ đó, có nghĩa là có cái thái độ vô sân, đồ sát, tác ý đến chỗ đó. Khi mà chúng ta sống bằng một cái trạng thái tâm mát mẻ, tác ý rằng chú cô hô mí, mong cho ta được sự an vui, trước hết là chúng ta tác ý đến bản thân mình trước. Bởi vì khi mà mình đã trú với tâm từ thì lúc bây giờ chúng ta mới hướng cái tâm từ đó đối với chúng sanh khác được. Còn mình đang có tâm sân mà mình cứ suy nghĩ chúng sanh khác, mong cho chúng sanh được an vui, thì trong trường hợp đó là chúng ta không gọi là có tâm từ được. Thành thử ra ở đây thưa quý vị, khi chúng ta tu tập tâm từ trong quý xuất thiết mắt cá thanh tịnh đạo được đã giải thích về cái phương pháp mà tu tập gọi là tùy niệm tâm từ, tức là tu tập với đề mục từ phạm trú, thì ở đây mô tả rằng một vị hành giả muốn tu tập từ phạm trú, tức là tu tập tâm từ đó, vị hành giả đi đến ở một nơi thanh vắng yên lặng, ngồi lại vào chánh niệm suy xét, chánh niệm để ghi nhận rằng giờ này nội tâm có sân hay là không sân. Nếu mà mình đang bực mình cái chuyện gì đó thì ngay trong lúc đó mình khoan tu tập tâm từ, lúc đó mình phải ngồi lại để chúng ta giải tỏa cái tâm sân trước cái đã, bằng cách là chúng ta suy nghĩ về cái sự tai hại, cái sự nguy hiểm của tâm sân. Ở trong đó mô tả là Đức Phật Ngài dạy hãy suy xét lời dạy của Đức Phật về tâm sân. Người nào bị tâm sân ăn trú, tâm sân chi phối, thời người đó sẽ sống trong cái sự khổ đau do cái sự diệt não của tâm sân, rồi chính do cái nguyên nhân tâm sân sẽ khiến cho người ấy có thể đi đến thân làm ác, khổ làm ác, ý suy nghĩ ác, rồi chết sanh xuống của khổ vân vân. Suy xét đến chỗ, suy xét đến cái sự nguy hiểm của tâm sân, cho đến khi nào mà cái tâm sân này bắt đầu nó nguội lạnh dần dần, nó dập tắt dần dần, rồi chúng ta mới bắt đầu suy xét đến lợi ích của cái tâm từ. Suy xét lợi ích tâm từ, ví dụ như chúng ta suy xét là người có tâm từ, tâm mát mẻ đó, thì ngủ được an vui, thức được an vui, không có chiêm bao ác mộng, được loài người thương mến, được chư thiên thương mến, chư thiên sẽ hộ trì được. Rồi người có tâm từ là cái sắc diện, sắc diện lúc nào cũng hồng hào, cũng dễ mến. Rồi người có tâm từ là người mà không bị xâm hại bởi lửa, bởi thế giới, bởi thuốc độc. Người mà đang ăn trú với tâm từ, khi mà mệnh chung, khi mà sắp mệnh chung á, thì người này tâm được yên tĩnh rối loạn, rồi sau khi chết được trên cõi trời hoặc trên cõi còn kia nếu đắc thiền vân vân. Chúng ta suy xét cho hết những cái quả báo, những cái lợi ích của lòng từ, xong rồi mới bắt đầu cái giai đoạn kế tiếp là chúng ta ngồi lại, chúng ta mới có cái tâm niệm sukho homi aviro homi nidukho homi, mong cho ta được sự an vui, mong cho ta đừng có sân hận, mong cho ta không có sự khổ. Chúng ta suy xét như vậy, chúng ta có cảm nhận được toàn thân này đang được mát mẻ, nội tâm này cũng được mát mẻ, an vui. Khi mà chúng ta được sự an vui do cái tâm từ đó rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới hướng tâm đến những chúng sanh ở chung quanh chúng ta, ở xa hơn nữa, ở các phương hướng, cũng mong cho chúng sanh được sự an vui, đừng có sân hận, đừng có quan trái, và đừng có nạn khổ thân tâm vân vân. Chúng ta suy xét như thế, cứ một buổi sáng chúng ta ngồi và chúng ta trú niệm tâm từ như thế, rồi buổi trưa hay buổi chiều thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được quả báo tốt. Đừng có nói chi là buổi sáng trưa chiều, Đức Phật ngài nói trong kinh này, Đức Phật thuyết trong kinh này chỉ thời gian ngắn ngủi bằng cái thời gian của người ta dắt sữa bò thôi. Mà nếu mà khởi niệm an trú tâm từ cũng là phước vô lượng. Đừng nói chi là chúng ta tu tập buổi sáng, rồi buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối trước khi ngủ mà chúng ta an trú tâm từ, thời như vậy phước báo nhiều hơn nữa. Quý vị sẽ thử thực hành cái pháp đó. Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, sau khi chúng ta rửa mặt cho tỉnh táo, rồi chúng ta ngồi trên ghế ở tại cái phòng khách yên lặng, chúng ta mới bắt đầu chú ý xem coi tâm đang sanh là loại tâm gì, có sanh hay là không sanh, vân vân. Bắt đầu chúng ta mới chú nguyện, mong cho tâm ta được mát mẻ. Trong ngày hôm nay ta sẽ sống với tâm từ, không sống với tâm sân, vân vân. Chúng ta cứ tu tập. Lúc ban đầu thì chúng ta tu tập giống như là chúng ta làm theo cái thông lệ, theo cái thời khóa, cứ như vậy cũng còn tốt hơn. Rồi cái ngày này cái tâm mình mát mẻ, ngày khác chúng ta mát mẻ, ngày khác chúng ta giữ tâm mát mẻ, ít sân hận chút. Lâu ngày chúng ta sẽ trở thành một người trú với tâm từ. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta sẽ được phước báo rất nhiều. Người mà có tâm từ đó thưa quý vị, người này giữ giới cũng được tốt. Ví dụ như người mà hay có tâm sân đó, người này giữ giới không bảo đảm, nhiều khi gặp chúng sanh khác mình khởi lên cái tâm thịnh nộ, lỡ tay giết chết, mình đặt chết con muỗi con kiến, hay là giết chết một cái con vật nhỏ nhỏ nữa. Giết người thì chúng ta không dám, giữ giới chúng ta không dám giết người rồi, nhưng mà những con vật nhỏ nhỏ chúng ta giết được. Nhưng mà một người có tâm từ thì từ cái con sinh vật lớn cho đến sinh vật nhỏ cũng không giết được. Cho nên tu tập tâm từ bi đó là một trong những cái yếu tố để hỗ trợ cho tu tập giữ giới. Thành thử ra chúng ta thấy cái tác dụng của tâm từ rất là quan trọng, bởi vì đa phần các ác pháp mà chúng ta đã làm nó liên hệ đến cái tâm sân. Tâm sân đó nó khiến cho thân ác, khiến cho hành động khẩu ác, khiến cho ý suy nghĩ ác. Mà nếu mà chúng ta an trú tâm từ, tức là dẹp bỏ được tâm sân đó, thì chúng ta đã ngăn được thân ác, khẩu ác và ý ác rồi. Cho nên về phương diện này thì cái sự tu tập của chúng ta sẽ được tiến bộ. Chứ người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng thể một khi quy tam bảo là người Phật tử phải tu tập bố thí, quanh năm suốt tháng chúng ta chỉ bố thí cúng dường thôi, mà chúng ta vẫn sống với cái tâm sân, lo âu, phiền muộn, chúng ta cảm thấy bực mình, bất mãn với người khác, người trong gia đình, rồi người ở bên ngoài xung quanh chúng ta vẫn có tâm sân giận, thì như vậy chúng ta sao sanh làm cái người, sanh làm người có tiền của giàu có mà mặt mày xấu xí, quý vị có chịu vậy hay không? Người có giàu, người có tiền bạc, dồi dào là do người ta pháp bố thí, nhưng mà vì rằng cái tâm sân hận quá đi, cho nên đời sau sanh là người nhà giàu nhưng mà cái mặt xấu xí, màu da xấu xí, hoặc là luôn luôn lúc nào cũng có sự phiền muộn ở trong lòng, cũng có sự phiền não, sống như vậy, giàu như vậy thì thưa quý vị không hai chút nào cả. Cho nên ở đây về phương diện này, Đức Phật hành mới so sánh, so sánh trong cái thời gian ngắn ngủi mà tu tập tâm từ, phước báo nhiều hơn là đối với một người một buổi sáng hoặc buổi trưa hay buổi chiều mà bố thí 100 cái nồi đầy vật thực thượng vị. Ý nghĩa đó là như thế. Chúng tôi xin được trình bày giảng giải cái bài học này hôm nay với ý nghĩa bấy nhiêu. Đến bây giờ thì chúng tôi cũng cảm thấy là vừa đủ với thời gian, dành phần còn lại để Chư Tăng sẽ thảo luận. Và với cái phần phước của pháp thí ngày hôm nay, do cái sự thuyết giảng pháp đem đến sự an lạc cho thính chúng, trình bày về ý nghĩa Phật ngôn, với những cái công đức này xin hướng nguyện đến hương linh của bác Phạm Kim Khánh vừa mới từ trần vào chiều ngày 27 tháng 2, ngày Chủ nhật. Mong rằng do nhờ cái phước báo đó sẽ hộ trì đến bác, và mong bác truyền hỷ phước này để được sanh cảnh giới A Vui, và đã sanh về cảnh giới A Vui rồi như sanh làm chư thiên, xin hãy tùy hỷ phước để tăng thêm phước, tăng thêm thọ, tăng thêm hậu quang ở trên cái cõi trời, tăng thêm sự an vui trong cõi trời. Và đến đây thì chúng tôi xin được dứt lời. Chúng tôi kính đảnh lễ sư trưởng, kính lễ sư tôn đức và thân chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Và giờ đây thì xin được mời được thỉnh thì được rất là quan hỷ là hôm nay có thượng tọa Giác Nẵng vào rum thì chính thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, xin đảnh lễ sư tôn đức sư, đảnh lễ sư tôn đức, xin thân chào tất cả quý Phật tử. Thật quý ngài và quý vị nhé, vừa vào trong rung thì nhận được tin là cụ Phạm Kim Khánh đã mang chung ngày Chủ nhật. Cụ là một cư sĩ Phật tử thuộc thành, và hơn thế nữa cô đã có những đóng góp lớn cho nền Phật học Việt Nam nói chung và Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam nói riêng. Những tác phẩm như là Đức Phật Thích Phật Pháp và nhiều dịch phẩm khác của cụ đã, những tác phẩm mà cụ dịch đặc biệt là từ những quyển sách do ngài Narada viết, đó là những quyển sách gối đầu giường cho bao nhiêu thế hệ xuất gia và tại gia có tài liệu tu có lẽ chúng ta có thể nói một điều rằng Phật giáo như thế Việt Nam, đạo Phật Việt Nam đã thực sự may mắn có được một người cư sĩ, không phải chỉ có khả năng dịch thuật mà còn có đạo tâm. Nhất là sau khi sự Hoa Kỳ được chuyển quan pháp và xứ người không phải dễ dàng, ngay những thời đầu tiên rất là khó khăn, thì cụ đã dấn thân vào việc thực hiện những bản tin cho cổ lâm, rồi sau đó là trung tâm Canada. Cụ đã làm việc không biết mệt mỏi cho đến khi cụ già sức yếu. Ngoài những hoạt động hoàn hảo của trung tâm Canada, càng lớn tuổi đời sống của cụ càng đẹp. Đã từng xuất gia vô duyên, đã từng đi hành hương, đã từng biết những cái sự quan trọng của những người Phật tử đi hành hương. Trước kia cô đã từng dịch quyển Quy Diệu Pháp Khải Luận tập 1, và sau này sang Hoa Kỳ thì cô lại hoàn thành tác phẩm đó để cống hiến một môn học mới mẻ cho nền Phật học Việt Nam. Cô đã dạy công phi dịch nhiều tác phẩm của các bậc cao tăng như ngài Ma Si, Sê Rô, ngài Trân Cha, trong gia đình của cụ, vợ chồng con cái đều là những người có niềm tin của công hiến. Thưa quý Phật tử, chúng tôi không dám nói một lời thay cho chư tăng, nhưng mà cá nhân chúng tôi thì tuy nhỏ, chúng tôi đã xem cụ như một bậc thầy và cũng chịu ơn. Cái thời mà không đọc được tiếng Anh, kinh sách tiếng Việt còn hạn chế, thì những dịch phẩm của cụ thật sự là vô giá. Quý Đức Phật Phật Pháp đã đưa chúng tôi đi vào rất là nhiều lãnh vực khác nhau của Phật học, như là một tài liệu giáo khoa. Và những nỗ lực dịch thuật và sự làm việc của cụ là một tấm gương sáng mà chúng ta không biết mai hậu có bao nhiêu người Phật tử được như cụ. Thật sự thì chúng tôi cảm thấy hữu duyên vô phương sống ở trong một thời kỳ có những cư sĩ như là cụ Phạm Kim Khánh hay là cụ Bùi Đình Phục. Những người cư sĩ đó nhắc nhở cho chúng ta biết rằng thời Đức Phật cũng vậy, thời hôm nay cũng vậy, có những con người một cuộc sống hàng ngày và cuộc sống nội tâm rất đẹp, rất lợi lạc, khiến cho chúng ta phải tin rằng Phật pháp quả thật đã đem lại cái tích sống cao quý cho những người con Phật. Hôm nay bắt gặp Phạm Kim Khánh, bắt gặp Kim Khánh từ trần hôm qua Chủ nhật, hưởng thọ 92 tuổi. 92 tuổi là một đời sống rất thọ, rất dài, và sự cống hiến của bạn cũng dài theo tuổi thọ của bạn. Và những cái gì mà bạn để lại thì có lẽ là còn nhiều năm tháng, nhiều thế hệ kế tiếp vẫn còn được hưởng. Do vậy hôm nay xin được thay lời cho đại chúng trong rung để kính thỉnh chư tôn đức tụng một thời kinh gọi là hướng nguyện công đức cho bạn. Bạch Chi Công Đức và Chú Vị Phật Tử được biết rằng Chú Tòa Thị Sư hôm nay vẫn không có liên lạc được, không có sắp xếp được, bởi vì Chú Tòa vẫn giảng. Và khi nói chuyện với Đại Lý Pháp Tính thì Đại Lý Pháp Tính đã cho biết là Chư Tăng đang có mặt ở tại nơi Đại Lý Pháp Tính tương đối đông. Xin được thay lời cho toàn thể đại chúng trung trung thì kính cung kính Chư Tăng tụng một thời kinh trước để tưởng niệm và hồi sự công đức cho một cư sĩ sống trong cuộc đời vừa đẹp vừa lợi lạc, vừa để lại cho chúng ta rất nhiều thứ mà có lẽ chính chúng ta cũng không thể được hết. Kính cung kính Chư Tăng.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Phật trưởng Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Giờ đây như lời của Thượng Tọa đã nói, Chư Tăng tại chùa của Đức xin mở Phật Kinh cầu siêu và hồi hướng phước đến bác Phạm Kim Khánh mới vừa từ trần lúc 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, thọ được 92 tuổi. Giờ đây thì Chư Tăng xin mở Phật Kinh này, sau đó sẽ hồi hướng đức phước này đến bác Phạm Kim Khánh, mong bác được tái sanh về cảnh giới an lạc, được kết quả làm người, kết quả làm chư thiên cõi trời và giao duyên với đạo quả Niết Bàn. Giờ này thì xin thỉnh Chư Tăng tại chùa Đức từ bi hoàn thủy mở Phật Kinh cầu siêu.
Nam mô A Di Đà Phật, Ma Sam Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Ma Sam Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Ma Sam Bồ Tát, Kusala Tamma, Kusala Tamma, Amya Kapa Tamma, Sukaya Vedana, Yatambayo Sa Tamma, Dukkaya Vedana, Yatambayo Sa Tamma, Sanokama, Sukaya Vedana, Yatambayo Sa Tamma, Vipaka Tamma, Vipaka Tamma, Tamma, Neva Vipaka, Na Vipaka, Kamma Kamma Upadana Upadaniya Kamma Upadana Upadaniya Kamma Upadana Upadaniya Kamma Sangile Sangile Sika Kamma Sangile Sangile Sika Kamma Sangile Sangile Sika Kamma Savita Kasavita Ra Dhamma Avitaka Vichara Vata Dhamma Avitaka Vichara Dhamma Vichara Dhamma Sukara Gata Dhamma Uveka Sagata Dhamma Dasanena Bahata Dhamma Pavana Gata Dhamma Deva Dasanena Pavana Gata Dhamma Tappa Dhamma Dasanena Baha Tappa He Sukha Dhamma Pavanaya Baha Tappa He Sukha Dhamma Neva Dasanena Pavanaya Baha Tappa He Sukha Dhamma Acaya Gamino Dhamma Abacaya Gamino Dhamma Neva Dasanena Gamino Dhamma Acaya Gamino Dhamma Sekka Dhamma Sekka Dhamma Neva Sekka Na Sekka กะธัมมะปะริตตะธัมมะมะระยะตะธัมมะอัปปะมะนะธัมมะปะริตตะธัมมะนะธัมมะมะหัสยะตะธัมมะนะธัมมะอัปปะมะนะธัมมะนะธัมมะหีนะธัมมะมัคคิมาธัมมะปะริตตะธัมมะมัจจะสติยะตะธัมมะสัมมะสติยะตะธัมมะอะริยตะธัมมะมัจจะธัมมะนะธัมมะมัจจะเหตุกะธัมมะมัจจะสิปะโนธัมมะอุปปันนะธัมมะอนุปปันนะธัมมะอุปปันนโนธัมมะอะเตตะธัมมะอนายะตะธัมมะปัจจุปปันนะธัมมะอะเตตะธัมมะนะธัมมะอนายะตะธัมมะนะธัมมะปัจจุปปันนะธัมมะนะธัมมะอะจัตตะธัมมะปะเหตะธัมมะอะจัตตะปะเหตะธัมมะอะจัตตะธัมมะนะธัมมะปะเหตะธัมมะนะธัมมะอะจัตตะปะเหตะธัมมะนะธัมมะสัมมิทัสสนะสัมปติยาธัมมะอะนิทัสสนะสัมปติยาธัมมะอะนิทัสสนะปะริยาธัมมะบาเวสสติสิกขังวาทิกาธัมมะสังฆะเทปะกะนังอาสะสัมมาทานาวิชชาปัจจยาสังฆาราสังฆาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปานามรูปปัจจยาสลายตนะปัสสะยตนะปัจจยาปัสสะปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานะอุปาทานะปัจจยาภวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวะดุขะโทมนัสสุมายาสาสัมภวันติเอวะเมตัสสะเกวะลาสะทุกขะกันทัสสะมุทโยโหติอวิชชายะเตตะวิรากะนิโรธาสังฆาระนิโรธาสังฆาระนิโรธาวิญญาณะนิโรธาวิญญาณะนิโรธานามะโรปะนิโรธาโตนามะทัสสลายะตะระนิโรธาสัลลังตะนะเยโรธาปัสสะนิโรธาปัสสะนิโรธาเวทนานิโรธาเวทนานิโรธาตัณหานิโรธาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรธาอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรธาภวะนิโรธาปัจจะตินิโรธาจาตินิโรธาจรามรณังโสกปริเทวดุงทะโทมนาสุปายาสานิโรจันติเอวะเมตัสสะเกวะลาสะดุกขะขันนะสัจโตโหติอนิจจาวะปะสังขาราโอมมัง
นวยะธรรม
นิโนโอปะจิตานิโรจันติเตสังโวปะสะโมโห
ยาวะปะสังขา
ราโอมมังนวยะธรรมนิโนโอปะจิตานิโรจจันติเตสังโวปะสุโมโหโ
สอเ
รจาวะปะสังขาราโอมมังนวยะธรรมนิโนโอมมัง
จิตานิโรจ
จันติเตสังโววัตโมโสโกวัชิรังวัตยังกายโยวัตวิงนาติเสสติโจโตอเปตวิญญาณโนเนระตังวัตลิงกรังอจิรังวัตยังกายโยวัตวิงนาติเสสติโจโตอเปตวิญญาณโนเนระตังวัตลิงกรังอจิรังวัตยังกายโยวัตวิงนาติเสสติโจโตอเปตวิญญาณโนเนระตังวัตลิงกาลัญญาปะดันเดนะโกปาโลกาโวปาเจนโกจะดังเรควะเล
มามะจะจาทุปาทิหัง
ยะปะดันเดนะโกปาโลกาโวกาเจติโกจะรังnhững người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào à trước đó phải tưởng đến quyến thuộc đã qua bạn à phải tưởng đến chư liền à nữ trong các nơi à như là nữ trong nhà mà chẳng nên bỏ tệ ra nên làm việc quân tây lại phải tưởng đến cửa đại thiên quân hộ trì bốn châu thiên hạ, một là đứa vua cô quê ra, hai là đứa vua ta 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 ta, ba là đứa vua quê luôn la ca, bốn là đứa vua quê luôn la ca, là chúa cả chưa liền có đủ sự sang cả. Chúa chờ niềm ấy liêu được người cúi nhường, do phép mọi hướng người làm rằng phước lành đã hồi hướng ấy, chẳng phải không hiệu quả mà chẳng nhận được sự quả báo. Nếu đã kỳ đà na na mà người đã cúi nhường rồi, đã phước đi thân chờ thân đang đi là đà na mới được tất cả lợi ích lâu dài. Đến những viên ngột đã qua vãng, do nhờ em theo viên thơ thân người hiện tại đây, viên như lá cây chứ có màu vàng. Sai sai của diêm chúa là sự chết sẽ đến tìm người. Người là nguồn cội của sự vô ngã, lộ phí là việc lành của người cũng chẳng có. Người chỉ có nương nhờ nơi mình, người mau cố gắng cho ra bận thông minh, chẳng nên chiều tối mê nữa. Khi đã làm như thế thì được như khỏi cầm lao, nhưng là tình dụng chẳng còn phiền não. Là đến Thanh Vân là nơi có phát liền hiệu, thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu. Khi tâm thứ lìa bỏ rồi thì nằm trên mạng đất như đóng cho tàn, tìm từ lời anh cũng chẳng có. Thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thân lìa bỏ rồi thì nằm trên mạng đất như đóng cho tàn, tìm từ lời anh cũng chẳng có. Thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thân lìa bỏ rồi thì nằm trên mạng đất như đóng cho bạn, tìm từ lợi ích cũng chẳng có. Phước lành tôi đã tạo ra, các đời quá khứ nay là đời nay, xin chia cho các phạm kim đánh phước này, chiêu thân nhàn cảnh đủ đầy an vui. Phước lành tôi đã tạo ra, các đời quá khứ nay là đời nay, xin chia cho có bác phạm đà siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Phước lành tôi đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, xin chia cho bác phạm kim thánh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui.
Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, vừa rồi chư tăng đã tụng xong khóa kinh cầu siêu và chia phước đến bác phạm kim thánh. Giờ đây thì chị Tăng xin được chào đại chúng ở trong room. Bây giờ con kính thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Cái kinh chị Tăng chú có đức tập tục kinh. Và chỉ tổ chức và thiêu biết sự thái độ về đi hành hương tại Ấn Độ. Trong vài ngày sắp tới thì thái đoàn sẽ tổ chức một bữa lễ cây tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng một cái trọng thể để tự nhớ được vị cư sĩ Hữu Công mà không những chỉ có những đóng góp của bạn mà cuộc đời của bạn là một tấm gương, là một người hãnh diện, là một tài sản vô giá cho tất cả chúng ta. Chắc chắn rằng khi chúng tôi hoàn thành sứ hành thường ngày từ thế vị sẽ học với chư tăng ở tại Hoa Kỳ để xin có được một lễ tưởng niệm xứng đáng với một vị cư sĩ. Lão thần đã dày công đóng góp cho việc hoàn thiện chánh pháp. Bây giờ thì tiếp theo chúng con xin được kính cùng vị cư sĩ để cho chúng có một vài lời bảo từ nhân đối lý tưởng niệm được tổ chức vội vã ngày hôm nay. Chúng con biết không biết là sư trưởng có ở trên máy không, nếu được chúng con cũng cùng thưa sư trưởng.
Tâm tình mà chúng tôi thấy rất là tâm hồi khi nghe tin đậu âm cơm thánh tự trần. Thì năm nay mà 92 tuổi thì cũng không phải là cũng còn trẻ chung gì, thì mất như vậy cũng xứng đáng. Nhưng mà có người chúng ta giờ bất cứ bao nhiêu tuổi thì nữa mà trước cảnh là sự việc xem ly thì chúng ta cũng vẫn có cái sự việc xúc động. Và nhân cơ hội này thì chúng tôi cũng nguyện cái hồng tam bảo cũng như cái phước báo nào đã tạo được để xin chia sẻ và hồi hướng đến đạo hữu Phạm Dung Khánh. Mong rằng đạo hữu Phạm Dung Khánh giàu và sanh giàu bên thế nào cũng được hay biết chư thiên thông báo mấy ngày rằng sẽ có những cái phước báo như vậy là bố thí pháp vân vân của chư tăng để đây thành ý để cho đạo hữu được hoan hỷ, được biết những lời sanh đi các giới chư thiên, cũng như ngày xưa mà con cô đọc chẳng hạn do sinh hạt chư thiên mà vẫn nghe biết được cái chư tăng có như vậy là để cũng sâu xuống cái duyên tình để thăm và cũng nhớ ơn như ngày đã là Phật chẳng hạn. Thì mong rằng sự việc này sẽ thành tựu đến đạo hữu Phạm Khánh được như cái chuyện một ngoài này. Đây là những gì chúng tôi nghĩ đến đạo hữu Phạm Khánh có trả lời, cũng như là bên ngoài gọi là phân u chia buồn là hồi hướng công đức đến đạo hữu. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Trước khi cũng thưa tòa thầy trước để trở lại với một vài lời nhân sự ra đi của Phật Hợp Tiêu Khánh, thì xin được mở tại đây một cú băng do chính Phật Hợp Tiêu Khánh đọc tác phẩm có thể nói rằng nổi tiếng nhất, quan trọng nhất của bác là Đức Phật và Phật Pháp. Thứ gì cuộc đời của Pháp Phạm Chư Khánh chỉ làm Phật sự, làm thực chí thành, làm được tận vị và làm có phương pháp để mong gì mà mình làm mang lại chỉ lợi lạc cho nhiều người. Hôm nay ở đây mình nét của chúng tôi rất yếu. Chúng tôi không biết là có Phật tử nào mà có thể phát lại một đoạn dùm không, bởi vì chúng tôi mở suối này cứ tìm nghe không được. Bây giờ chỉ thử thôi, nếu được thì chúng ta nghe một chút để tưởng nhớ về một người mà xứng đáng với hai chữ gọi là dày công với đạo, dày công với Phật pháp. Xin quý nhà của quý vị quan thị chịu khó nghe nếu nó hơi khó nghe vì đường truyền rất là yếu.
Thank you.
chúng tôi không lầm thì một số Phật tử có mặt ở trong rừng này cũng đã từng hưởng lời lạc về những gì mà Bạc làm và cống cho chúng ta. Những ai trong các đại lý đều hiểu một điều rằng làm công việc hoàn hóa Phật pháp không phải là việc đơn giản, là bởi vì trên một địa dư rộng lớn xa xôi mà nói cái chuyện thực hiện những tư liệu rồi gửi đi thực sinh từng người gói ghém vào trong đó sự kinh lệ tu học, nó đòi hỏi sự kinh nghiệm vô vàn. Bác thầy Chiêu Khánh đã làm như vậy kể từ những tháng ngày rất sớm khi qua Mỹ và cho đến những năm tháng cuối cùng của bác. Bác đã mở đầu hành trình tới sự Phật pháp bằng những trang kinh do chư vị cao tăng Thích Lan viết, và bác cố gắng chuyển sang tiếng Việt bằng một thứ ngôn ngữ vốn tương đối xa lạ, vốn tương đối không quen thuộc với người Việt Nam ở trong kho tàng kinh điển Pali. Và thưa quý vị, càng lớn lên thì niềm tin của bác càng sâu đậm. Bác đã từng đi hành hương, trở về viết một tập ký sự của tập đi hành hương. Bác đã thành lập một trung tâm Phật giáo là trung tâm Narada, chỉ làm một việc đúng như kia là hoàn truyền Phật pháp, gửi kinh sách tài liệu văn nhãn lên cho nhiều người. Một vị hòa thượng ở tại Houston, ngài tu sư từ phụ Phật giáo Bắc Tông, từ phụ Phật giáo Đại Thừa, chúng tôi sẵn thăm ngài. Chúng tôi nghe ngài mở bằng của bác Phạm Chiêu Khánh nghe, không phải chỉ có một năm, hai năm, bao nhiêu năm. Ngài nói rằng kinh điển Pali thì lời dạy rất là rõ ràng, nên chẳng những vậy mà được cụ Phạm Chiêu Khánh dịch rồi đọc đời khổ hết sức. Nhờ có cụ đọc mở nghe, bây giờ già rồi không những thích thật khó khăn. Chúng tôi không nghĩ rằng hình ảnh của vị hòa thượng đó là một hình ảnh riêng lẻ nhất, mà có nhiều người được hưởng sự lợi lạc. Có những người Phật tử quanh năm không có thời giờ để đi chùa đâu, tắt mặt thôi, chỉ biết nghe văn giảng ở trên xe khi mà chỉ làm, nhờ rất nhiều vào những bộ Phật pháp âm của bạn. Bạn Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay nhân lễ tưởng niệm được tổ chức một cách rất là vội vã này, là chắc chắn là chúng ta sẽ chuẩn bị cho một buổi lễ tưởng niệm thật sự long trọng, trọng thể để xứng đáng với vị cư sĩ, đại cư sĩ của thời đại chúng ta hôm nay. Nhưng mà trong buổi lễ tưởng niệm ngắn ngủi được tổ chức vội vã hôm nay, xin được hỏi chúng ta phải siêu một câu và mong rằng sẽ còn có mặt ở trước máy. Bà Thư Tọa đã đọc nhiều câu chuyện về những bậc cư sĩ hữu công, hữu hạnh thời Đức Phật và từ trước thế giới. Thư Tọa nghĩ sao về cụ Phạm Chiêu Khánh? Nghĩ sao về con người này? Một người Phật tử cư sĩ mà Thư Tọa nghĩ rằng những đóng góp của cụ có xứng đáng để gọi cụ là một đại cư sĩ hay không? Xin kính thưa Thư Tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, chúng ta đã nghe biết có nhiều cư sĩ. Thông thường thì những cư sĩ cần sĩ nam hay cần sĩ nữ, sau khi quy y Tam Bảo, họ dốc lòng tu tập như là bố thí, trì giới và thiền định để tạo phước cho chính mình. Có những người tu sĩ không phải chỉ là bố thí, cúng dường một vài bữa ăn đến chư tăng, mà họ bỏ ra một nửa hoặc là một phần ba hay một phần tư tài sản để xây dựng chùa chiền, để nuôi dưỡng tăng chúng. Đó được xem là một đại cư sĩ, một đại giác tá, Maha đại giác tá. Có những người tu sĩ họ cố gắng để học hiểu Phật pháp, họ thành tựu từ một người cư sĩ phàm phu có đầy đủ chánh tri kiến, thành tựu được giới và thành tựu được tri kiến đúng đắn chân chánh và đi theo đường hướng mà Đức Phật Ngài đã thuyết dạy. Cả một đời họ luôn luôn, nếu mà ở nơi nào mà không có chư tăng hoằng quá thì chính những người cư sĩ đó lại đóng vai trò để quảng hóa Phật pháp. Đó cũng là đại cư sĩ. Có nhiều người cư sĩ như là các vị vua, vua A Tà Thế hoặc là vua A Cá, những vị cư sĩ đó khi đã có niềm tin đến Phật pháp, các vị ấy nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó để duy trì giáo pháp của Đức Phật. Các vị đã dùng cái quyền hạn của mình, dùng cái tài sản của mình để hỗ trợ chư tăng học pháp, hành pháp, hoằng pháp, hay là để hỗ trợ cho các bậc A-la-hán, thánh tăng kết tập tam tạng duy trì giáo pháp. Đó cũng là hạng đại cư sĩ. Ở đây đối với những hạng cư sĩ, hạng đại cư sĩ mà bỏ tài sản ra để xây dựng chùa chiền hộ độ nuôi dưỡng chư tăng bằng vật chất, hạng cư sĩ đó thì cũng có nhiều. Còn hạng cư sĩ mà có đủ thẩm quyền như là một vị vua hay là một vị tướng lãnh, để tiếp sức với chư tăng mở những cái trường lớp hay là thực hiện những cuộc đại thiết tập, đại kết tập phong tạng, thì đó là những phương chỉ hiếm. Nhưng mà đối với những người cư sĩ. Mà thành thạo thì giáo pháp, và đóng cái vai trò thay chi tăng để truyền bá giáo pháp ở những nơi không có chi tăng hoằng pháp, hoặc là trong cái điều kiện mà họ có thể làm được. Thời những người cư sĩ đó cũng không phải là nhiều, ở đây Bắc Phạm Kim Khánh có thể gọi là một đại cư sĩ được, bởi vì Bác ở cái vị trí của một người cư sĩ thứ hai, tức là với cái niềm tin, với cái trí tuệ và sở học, Bác đã cống hiến cái tâm trí của mình để phiên dịch kinh điển từ ngoại ngữ, những tác phẩm, sản phẩm của các vị đại trưởng lão trong Phật giáo dịch ra cho tiếng Quốc ngữ để làm cái tài liệu học hỏi nghiên cứu Phật pháp, giúp cho Chư Tăng và các Phật tử khác. Có thể nói rằng đó là một việc làm tương đương với cái việc làm của một số vị tăng hạt đức pháp học. Chư Tăng cũng nghiên cứu, cũng soạn dịch phổ biến, thì Bác cũng đã làm như vậy. Những tác phẩm mà chúng tôi đọc được của Bác Phạm Kim Khánh dịch từ những cái tác phẩm của Chư Tăng Thích Lan như là Narada, hoặc là của các vị tăng sau này, những vị thiền sư vân vân, chúng tôi đã đọc hoặc là chưa đọc mà được nghe nói đến cũng nhiều thứ. Cái công việc đó không phải là ai cũng làm cũng được. Có những người họ cũng có khả năng về ngoại ngữ, họ cũng có cái trí tuệ, cũng có niềm tin về, nhưng mà nó còn thêm một cái là phải có nhân duyên, phải có nhân duyên và phải có lý tưởng mới làm được cái việc đó. Ví dụ gọi là có nhân duyên, có những người họ cũng có những người cư sĩ ngoại ngữ rất giỏi, nhưng mà có điều là khi dịch những bản kinh đó thì chúng ta thấy cái văn phong của Bác Phạm Kim Khánh khi dịch cái bản kinh của ngài Narada thì ngài dịch rất xúc tích, ngắn gọn, sáng tỏ, không cầu kỳ, không bốn bảy, nhưng mà gây ấn tượng và người đọc như là được cuốn hút, như là cái bản văn mà chính Bác viết vậy đó, chứ không phải là dịch. Thì đây chúng ta thấy một cái nhân duyên rất lớn mà không ạ, không phải là ai cũng có thể lập. Và thứ nữa là cho dù rằng có cái văn phong hay biết cách dụng ngữ, nhưng mà nếu mà nói trên phương diện một người cư sĩ mà có lý tưởng phụng sự cho Phật pháp theo cách đó thì hiếm thưa quý vị. Bởi vì có những người cư sĩ họ chỉ lo cái việc sinh kế, cái việc gia đình hoặc là việc xã hội, họ cũng có niềm tin Phật pháp, cũng biết vậy, và thỉnh thoảng họ đi làm phiên dịch cho những buổi thuyết giảng của một vài vị cao tăng ngoại quốc khi đến Việt Nam vậy thôi. Nhưng mà rồi gọi là miệt mài để phiên dịch, để có những cái tác phẩm để đời, thì phải nói là công việc của bác Phạm Thiên Thắng phải đòi hỏi nghị lực và lý tưởng rất lớn. Chính vì điểm này mà theo như chúng tôi nhận thấy là bác Phạm Thiên Thắng xứng đáng là một bậc đại cư sĩ của Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi chuyển từ đồng đại sứ, và chỉ tổng đức và chủ nghĩa thuộc tình, chắc chắn rằng sau khi chúng tôi trở về lại Hoa Kỳ, sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm và Phật tử thân tại Houston. Tại sao thành chỉ tổng đức từ xa về như này, cùng nhau có những việc để chứng minh cho một người cư sĩ dạy học về Phật pháp và một tấm gương. Và chúng ta có thể nói rằng thật sự là hiếm hoi trong thời đại mà chúng ta đang có ở đây. Chắc chắn rằng những công trình của bạn sẽ ảnh hưởng lên không biết bao nhiêu người. Chúng ta không thể được khi tôi đã được đọc nhiều vị Phật tử nhờ đọc kinh sách của bác Dịch mà đã trở về quy y Lão Bảo, đã trở thành những người Phật tử chúng ta. Hy vọng là chúng ta có thể có được một cái duyên duyên để làm một cái gì đó. Năm 1996, chúng tôi đã tổ chức buổi lễ dân dân của bác Phạm Thiên Thắng ở đại trường Pháp Linh với sự chứng kiến của tất cả chư tăng chủ nhân hội Thành Nhà Quốc Thị Việt Nam, ngày Hòa Thượng Tăng Thống khi giáo hội là Hòa Thượng Hồ Giác đã trao đến tận tay đến bác ở đây hội trường trường Pháp Linh một bản ghi nhận công đức. Ở trong bản ghi nhận công đức đó đã lâu rộng xác định rằng những gì mà bác đã làm và những gì mà bác đã cống hiến thật sự là lợi lạc to lớn, không phải chỉ cho gia đình bác, cho cá nhân bác, mà cho Phật pháp và cho nhiều chúng sanh không thể xin. Chúng tôi mạnh mẽ tin rằng nhiều Phật tử chia sẻ được tâm trạng này và quý vị cũng cảm nhận thấy rằng tuy bác không phải là người đóng một vai trò ở công vụ này chính trị hay làm công việc của một nhà văn, hoặc giả là công việc của một nhà khoa học, nhưng bằng cái vai trò của một người cư sĩ hiểu đạo, thương đạo, đồng thiện với đạo, bắt đầu có nhiều công hiến. Những công hiến đó thực sự cụ thể to lớn liên tục bền bỉ, và có lẽ tất cả chúng ta đều có thể khẳng định rằng quả là một điều đại hoan hỷ. nên mình có thể sống trong một thời đại mà có những con người không những chỉ đẹp mà còn thật sự thể hiện được thiện hạnh, thiện tâm, thiện nguyện qua chính đời sống của mình. Chúng tôi tin rằng là thầy thánh của bác học kim thánh phải mất rất nhiều tâm nữa thì chúng ta mới được định thật hoàn toàn. Thì một phần là những gì mà bác đã, nhưng trong một cuộc thời đại như vậy mà được bổn phận được biết những con người như vậy, cá nhân chúng tôi tin rằng thật sự chúng ta rất hưởng phước. Bây giờ mà đã ra đi không còn với chúng ta nữa, nhưng công tử vẫn tiếp tục và tiếp tục mang lại nhiều đi đời trong những cái bậc tập, không bao giờ ngưng chạy. Những đóng góp của một con người như vậy không chỉ là một điểm mà nó đã ăn sâu vào trong huyết tập của những người chúng ta. Xin được thành tâm tưởng niệm tôi cầu tất cả những lời chúng ta đã tạo hồi hướng cho bạn, cầu mong cho bạn được sống hoàn thành quả vị giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Chúng con kính lời lễ sư trụ, kính lời lễ sư tổ tịch sư tăng lễ sư cũng được. Thân chào tạm biệt quý vị Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thụ, sa thụ thành thai. Con biết thu ra mặt đại chúng trong hôm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mộng năm lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tinh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sinh hôn viên đã yểm trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất miễn mạng. Chúng con kính chúc chư tôn đức tăng tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Gia.